arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sagge kame charupe girisi kharatate chantali khe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavathum hikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2011. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tà kiến. Và trong phần sở hữu tà kiến này, chúng ta đang học bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng có phần nói đến 62 tà kiến. Trong 62 tà kiến thì chúng ta nói đến một cái quan kiến mà chấp là có ngã, quá khứ. Và một cái quan kiến chấp có ngã vị lai, tức là do những vị này nhìn thấy được kiếp quá khứ cho nên là có phát sanh ra cái sự nhận định, và cái sự nhận định này nó là đúng đắn trong cái giới hạn mà nhìn thấy của những vị này. Nhưng sự nhìn thấy của những vị này có giới hạn, nhưng vị này ngỡ là cái nhìn của mình là thấy hết toàn thể, do đó mà cái nhận định của mình từ trong cái giới hạn lại cho rằng là mình là bao gồm hết một cái chân lý tuyệt đối. Vì vậy mà khi bám chắc vào trong cái nhìn thấy giới hạn của mình và cho cái giới hạn này là tuyệt đối thì trở nên là những cái quan điểm thuộc về tà kiến. Và khi cái tà kiến như vậy nó phát sinh đó thì cũng có những cái người đó không phải do bản thân mình nhìn thấy và chấp chặt vào đó, mà do những người này tán đồng cái quan điểm của người đã nhìn thấy thì họ cũng là có cái tà kiến. Hoặc là có những người do sự suy luận, do sự nghiên cứu, các cái nhà tư tưởng gia, các cái nhà triết gia, khi người ta phân tích, người ta suy xét, người ta biện luận, và cuối cùng người ta cũng có cái kết luận đúng như những vị đã nhìn thấy cái giới hạn mà cho là cái tuyệt đối này đó, thì họ cũng được xếp vào trong các loại tà kiến. Và đây trong cái bản thứ hai, khi mà nói 44 ngã vị lai, tức là những vị này có cái năng lực nhìn về tái sanh, tức là cái sắp xảy ra, cái sẽ đưa đến tái sanh. Và khi nhìn thấy như vậy thì những vị này đó là có cái nhận định, và cũng như ở phần quá khứ, cái nhận định của người này là đúng trong một giới hạn. Nhưng mà khi đó những vị này là bám chắc vào đó và kết luận rằng nó là một cái chân lý tuyệt đối, vì vậy mà nó trở nên tà kiến. Và nơi đây trong cái bài này đó thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái từ ngữ mà nó tương tự với nhau. Ví dụ như chúng ta nói là thường trú luận, vô thường luận. Thì những cái từ ngữ này đó, chúng ta cũng có thể hiểu nó là thường kiến. Và vô thường này có thể hiểu là đoạn kiến. Thành ra có những cái từ ngữ nó có cái tính chất coi như là tương đồng. Nói tương đồng cũng có nghĩa là có trường hợp người ta dùng thường trú luận, có trường hợp dùng vô thường luận, nhưng mà cái nghĩa của nó là nó có cái phần tương tự như đây. Và lần trước chúng ta cũng đã coi như là tìm hiểu xong cái phần 18 cái ngã quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta sang tới phần 44 cái ngã vị lai. Thì 44 ngã vị lai này đó, đứng về mặt lý luận trong cái bài kinh này đó, thì nó cũng tương tự như cái phần trước thôi, không có khác nhiều lắm. Nói vậy để cho quý vị đó là có thể lấy cái điểm mà về thường trú luận, vô thường luận, hoặc thường kiến, đoạn kiến này, hoặc những cái từ ngữ mà chúng ta đã học như là có tận cùng, không có tận cùng, thì chúng ta cũng đã nắm rồi. Thì bây giờ với những cái từ ngữ đó, chúng ta trở lại trong cái phần mới này và chúng ta tìm hiểu coi cái tà kiến mà nó thuộc về 44 cái ngã, chấp ngã mà thuộc về vị lai này ra sao. Phần thứ nhất chúng ta nói đến ngã hữu tưởng. Ngã hữu tưởng đây tức là chấp có cái ngã, chấp có cái tôi, chấp có cái ta, chấp có cái của ta, vân vân, mà có tưởng. Sau khi chết có tưởng. Bây giờ xin mời quý vị dở cái bài kinh trang số 32, bài kinh Phạm Vọng. Xin lỗi, bài kinh Phạm Vọng trang 31. 30 trước đi, 30. Bài kinh Phạm Vọng 30, mục số 37, ở phần cuối của trang 30 đó. 44 kiến chấp ngã vị lai. Xin mời quý vị nghe. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, để xướng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì luận bàn về tương lai, chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 44 luận chấp. Bây giờ cái phần số 38 đó, 38 là chúng ta đang đi vào cái mục này nè. Mục tức là đang nói với 16 ngã hữu tưởng. 16 ngã hữu tưởng tức là 16 cái luận chấp đó. Này các tỳ kheo, có những vị sa môn, bà la môn chủ trương hữu tưởng sau khi chết, chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp. Và những vị sa môn, bà la môn này Y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu tưởng lượng sau khi chết. Tức là chết rồi á, thì có tưởng, cho nên gọi là hữu tưởng lượng sau khi chết. Sau khi chết có tưởng. Rồi bây giờ chúng ta nghe và quý vị có thể dùng cái cây viết chì quý vị ghi vào. Những vị này chủ trương đó, trong cái mục số 38 này đó là có liệt kê đầy đủ 16 cái luận chấp về ngã hữu tưởng sau khi chết. Cái thứ nhất, bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Ngã có sắc, không có bệnh. Có tưởng sau khi chết. Đó là cái luận chấp thứ nhất. Luận chấp thứ hai, bản ngã không có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Không có sắc, không có bệnh, có tưởng sau khi chết. Thứ ba, bản ngã có sắc và cũng không có sắc. Có tưởng sau khi chết. Số 4, bản ngã cũng không có sắc và cũng không không có sắc. Sau khi chết có tưởng. Thì chúng ta nói hai cái phần đầu tiên, ngã có sắc, không bệnh, có tưởng sau khi chết. Thì những cái vị này như lần trước chúng ta học rồi đó, những vị này sinh ra trong cái cõi vô tưởng, cho nên những vị này đó có sắc mà không có tưởng. Và cái sắc của vị này khi ở cõi trời vô tưởng đó, có thể là không có bệnh, vì có đủ phước cho nên là không có bệnh. Nhưng mà khi đó cái vị này mà rời khỏi cái cõi vô tưởng đó, là khi nào đó người này phát sinh cái tưởng. Phát sinh cái tưởng thì liền người này thác và tái sanh. Tái sanh thì khi đó tái sanh ra là có tưởng. Cho nên mới nói là có tưởng sau khi chết. Nghe hiểu chưa? Và những cái vị mà sanh ra trong cái cõi vô tưởng này đó, là những vị đó là đắc ngũ thiền đây. Và khi đắc ngũ thiền đó, thì cái vị này mới quán chiếu đó, là để cho cái tâm á ly cái ái tưởng. Tức là những vị mà tu thiền sắc giới này đó, là quý vị hiểu là người ta luyện cái tưởng rất là mạnh. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái loại thiền mà chúng ta vẫn thường nghe đó, là cái thiền mà chúng ta có cái casino ở trước mặt, ngồi cách hai thước thôi, nhìn vào. Thì khi mình nhìn như vậy đó, lúc đầu mình quan sát, nhưng sau có đưa vào. Và đến khi đó nhắm mắt lại đó, thì cái casino nó đã ở đây rồi. Thì người ta dùng tưởng để chuyển cái casino mà có trong cái thực tế này đó, trở thành cái hình ảnh của cái casino đó ở trong cái tưởng của mình. Và luyện cái tưởng này đó cực kỳ mạnh mẽ và chính xác. Thì như vậy đó, trong cái thiền mà sắc giới này đó, thì cái tưởng để mà coi như là đưa cái đề mục vào từng bước làm cái đối tượng đề mục trong tâm rất là mạnh. Như vậy này, sau khi đắc ngũ thiền rồi đó, thì là trong lòng khăng khít với cái tưởng, hiểu chưa? Thì vị này đã quán để mà ly tưởng luôn. Và khi mà thành tựu cái này đó, thì vị này đó được tái sanh vào cái cõi vô trụ tưởng, là cái cõi trời thứ 11, và sống đó. Vị này có sắc, do phước báo không có bệnh và không có tưởng, bởi vì đã ly tưởng rồi. Bây giờ chị hiểu không? Ly tưởng rồi. Cho đến khi nào mà cái phước ở nơi đây hơi yếu hết rồi, yếu rồi, những cái thiền lực nó yếu rồi, thì cái vị này đó phát sanh cái tưởng lên, rồi cái tâm thức nó phát sanh lên. Và khi nó phát sanh lên đó, thì vị này chết và tái sanh. Khi mà tái sanh vậy á, thì vị này nói rằng chết rồi mới có tưởng. Vị hiểu không? Và lần trước khi mà chúng ta học về cái vô nhân luận ở đây nè, không nhân sanh ở đây nè, vị nhớ là những cái vị này đó, lúc mà tái sanh là nhớ đó, nhớ là do có tưởng mà mình có mặt ở đây, cho nên mới nói là không có nguyên nhân nào mà liên quan đến sự tái sanh này cả, chỉ có tưởng mà thôi. Đó, cái vô nhân sanh này lần trước chúng ta đã học cái chỗ đó rồi. Thì như vậy đó, là cái phần thứ nhất là nói là ngã có sắc, không bệnh, có tưởng sau khi chết. Phần thứ hai là ngã không có sắc. Nếu không có sắc thì người này ở cõi nào quý vị? Cõi nào? Cõi vô sắc. Vô sắc giới. Cõi vô sắc giới là cõi của những vị mà tu thiền vô sắc giới thôi, đắc thiền vô sắc giới thôi. Những vị đắc thiền chứ không phải là phàm nhân ở cõi dục. Những vị này là phàm nhân ở cõi thiền, chư thiên ở cõi mà đắc thiền vô sắc giới, nhưng mà vẫn còn là phàm nhân ở đây, bởi vì người ta vẫn còn luân hồi. Thì những người mà ở trong cõi vô sắc giới á, thì là không có sắc. Không có sắc thì đương nhiên là không có bệnh rồi, đúng không? Và có tưởng sau khi chết. Thì những vị này đó là khi mà sanh ra như vậy đó, thì quý vị nhớ đây, những vị mà không có sắc đó thì nó chỉ có, nó gọi là cái cõi, gọi là cõi tứ uẩn. Cõi tứ uẩn là có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Và vị này xác định á, sau khi chết có tưởng, nhớ lại, thì vô sắc giới. Thì đây là cái cặp của một vị ở cõi vô tưởng, của một vị ở cõi vô sắc. Thì có một cái nhận định, do cái đời sống của mình mà có nhận định rằng là ngã không có sắc, không bệnh và có tưởng sau khi chết. Bây giờ tới phần số 3 và số 4. Có sắc và cũng không có sắc, tức là khi có và khi không. Không có sắc và cũng không không có sắc. Cái này đó là đã giảng rồi. Rồi bây giờ giảng lại, là bởi vì cái này nó nằm trong cái lúc mà chúng ta học về cái cõi này đây, về cái chỗ mà cái thiền phi tưởng, phi tưởng đây. Bây giờ quý vị nghe chỗ này thì mới hiểu được. Cái chữ phi này là không có tưởng. Đã chưa? Phi tưởng là không có tưởng. Bây giờ chúng ta tới chữ phi thứ hai. Phi này có nghĩa là không có. Cái chữ ba phi tưởng thì giống y như vậy, tức là không có tưởng. Nó giống vậy, thấy không? Như vậy chúng ta đọc cái câu này nè. Như vậy nguyên cái câu gọi là phi tưởng phi tưởng. Như vậy nếu chúng ta lấy cái ký hiệu đây là A thì cái ký hiệu đây vẫn là A, đúng vậy phải không? Đúng không? A không phải là A, có phải vậy không? Tức là ý nói đó, không có tưởng mà cũng không phải là không có không tưởng, tức là có mà không, có phải vậy không? Bởi vì hai cái chữ phi này nó đi với nhau, có nghĩa là có. Không phải là không có không tưởng, không phải là không có tưởng. Như vậy nè, ví dụ thì quý vị hiểu dễ hơn nha. Trong chú giải có nói thế này, là một cái chú tiểu đó, chú lấy cái bát chú đựng dầu, sau khi mà xài hết dầu rồi chú không rửa, chú mới úp xuống đó. Đến khi là thầy mới kêu lấy cái chén, lấy cái bát đựng cháo, thì chú nói bạch thầy, không có đựng cháo được, tại vì trong cái chén nó có dầu. Thì thầy mới nói chứ dầu đâu, đem đây rót vào trong bình. Thì chú tiểu nói dạ thưa thầy không có dầu. Thầy nói ủa sao nãy biểu lấy cái chén đựng cháo thì nói là chén đựng cháo không được, thầy có dầu. Rồi bây giờ hỏi đó là tại sao mà không đem dầu rót vô chai, nói tại vì không có dầu. Tại sao hồi nói có hồi nói không? Thì tức là cái tưởng á, nó có mặt thì đáng lẽ nó phải đầy đủ cái năng lực của tưởng. Tức là dầu có trong chén thì nó phải đủ một cái lượng dầu, tức là nó phải có một lít dầu hay là một chén dầu hay là bao nhiêu đó, tức là nó phải có bao nhiêu miligram dầu thì nó mới đủ cái lượng dầu của nó. Còn này cái dầu nó ít quá, nó chỉ là bám vào trong cái chén thôi, cho nên trong chén này có dầu mà không phải có dầu, vì nó ít quá, nó yếu quá, cho nên mới nói là có dầu mà không phải có dầu mà không có dầu, nhưng mà có dầu cũng không phải là không có dầu. Quý vị hiểu cái này chưa? Phải lấy ví dụ nó mới dễ hiểu. Tức là cái chén này có dầu nhưng mà không phải có dầu, tại vì dầu nó ít quá, nó không đủ để rót ra theo như lời thầy dạy, đúng không? Đó. Nhưng mà nói là không có dầu nhưng mà thật sự không phải là không có dầu, có phải không? À, hiểu này chưa? Nên nhớ, nên lấy cái thí dụ đó thì mình có thể hiểu được. À, thành ra trong đây có nói nè, không có sắc và cũng không không có sắc. Tức là cái sắc nó có nhưng mà cái dạng nó quá mỏng manh, nó giống như một cái làn sương mờ á, nó không đủ sức để mà nó có một cái sắc mạnh mẽ rõ ràng hẳn hoi. Nhưng mà nói rằng là không có sắc thì cũng không phải, có cũng như không mà không cũng như có. Vì hiểu cái này chưa? Nhớ cái thí dụ chén dầu đó, nhớ như vậy. Thầy nói là lấy cái chén để mà đựng cháo, thì chú tiểu nói dạ thưa thầy không có được, tại vì trong chén có dầu. Thầy mới nói trong chén có dầu thì đưa đây, lấy dầu rót vào trong cái bình đèn này. Thì cậu mới nói dạ thưa thầy đó, trong chén không có dầu. Thầy nói nãy sao nói chén có dầu không để cháo được, bây giờ lại nói chén không dầu. Quý vị hiểu chưa? Có dầu nhưng mà dầu này ít quá, không có để thành giọt mà rót ra. Thành ra đó, nó không có tưởng mà không phải là không có tưởng, bởi vì nó có tưởng nhưng mà cái chức năng của tưởng nó quá yếu ớt, nó không làm thành đủ cái lực của nó, cho nên gọi nó là không có. Nhưng nó vẫn có mặt, cho nên nó có mà hầu như không có, mà không có mà nó là có. À, thì cái chữ phi tưởng, phi tưởng là vậy. Thành ra nơi đây đó thì có nói là có sắc và cũng không có sắc, tức là thấy như có mà thấy như không có. Còn ở đây á là không có sắc nhưng mà cũng không phải là không có sắc. Nhớ vậy nha, nhớ cái ví dụ về chén dầu á thì chúng ta mới hiểu được cái này. Đó là bốn cái luận chấp. Bây giờ tới cái luận chấp số 5. Ngã là hữu biên và có tưởng sau khi chết. Số 6. ngã là vô biên. Cái hữu biên và vô biên chúng ta học rồi đó, tức là có giới hạn và không có giới hạn, chỉ vậy thôi. Bây giờ tới số 7. Ngã là hữu biên và vô biên. Ngã cũng không hữu biên và cũng không vô biên. Bây giờ chúng ta xem bốn cái cặp, hai cặp này đây. Ngã hữu biên tức là có giới hạn. Hữu biên cho ai và vô biên cho ai đó. Thì quý vị thấy rồi, có những cái người sống lâu mà trẻ hoài, thí dụ như trong cõi chư thiên, thì thấy như là cái vị này có cái ngã, và cái ngã này đó là coi như là nó không có cái giới hạn của cái chết. Hiểu không? Xin lỗi, cái vô biên mới là không có giới hạn của cái chết. Còn hữu biên là nó có cái giới hạn của cái chết. Như bữa hôm chúng ta học về các cái loại mà chư thiên ở cõi Phạm Cung đó, thì người phước báo nhiều thì sống lâu, còn người phước báo nhiều á thì cứ phải thác sanh. Rồi những vị này lui tới hoài đó, thì thấy cái người này còn sống lâu, thân thể vẫn còn trẻ khỏe hoài, cho nên mới nói đó là những vị này đó là vô biên, có cái ngã vô biên, nó không có giới hạn. Rồi dưới này nó cũng như phần trên, là vừa hữu biên vừa vô biên, khi thì có giới hạn, khi thì không giới hạn. Tức là khi thì sống coi như là gọi là trường sinh bất tử, có khi thì có chết. Thì cái này tùy theo phước báo, nhưng người ta không có hiểu rõ là tùy theo phước báo, cho nên người ta thấy là ủa sao có khi thì có giới hạn, có khi thì không có giới hạn, vậy thôi. Còn cái không hữu biên mà cũng không vô biên thì như chúng ta đã biết rồi, giống như phi tưởng, phi tưởng. 8 rồi. Bây giờ số 9. Bản ngã nhất tưởng, bản ngã dị tưởng. Nhất tưởng thì chỉ có một cái tưởng thôi, dị tưởng là nhiều cái tưởng khác nhau. Thì cái tưởng đây, nếu mà nói sở hữu tưởng trong cái tâm thức của chúng ta, nó chỉ có một thôi. Nhưng mà nói sự biến thiên của nó đó, sự đa dạng của nó là rất là nhiều, rất là khác nha, không có giống nha. Ngay cái từ ngữ chúng ta học đó, chúng ta cũng thấy rồi, có những cái tưởng đi về quá khứ, có cái tưởng nó ở trong hiện tại, có cái tưởng thì đi về trong tương lai. Cái tưởng nó còn nằm theo như các căn nữa. Cái thức nào nó phát sanh thì cái tưởng nằm trong nơi chỗ đó. Thí dụ như mình có là cái tưởng mà nó nằm khi mà cái gọi là cái nhãn căn tiếp xúc với lại cái cảnh sắc ở bên ngoài đó, thì nó có cái tưởng mà thuộc về cái sắc tưởng. Nó có thinh tưởng, nó có vị tưởng, nó có xúc tưởng, vân vân. Thì nó rất là đa dạng, nhưng vì người ta không hiểu rõ thôi. Người ta biết có cái tưởng, người ta nghĩ là có một cái tưởng, rồi người ta nghĩ là có nhiều cái tưởng. Nhưng mà thật sự đó, nếu nói về chi pháp thì là nó có cái sở hữu tưởng. Và sở hữu tưởng này đó là khi nó hiển lộ trong nhiều cái tâm khác nhau, thì đương nhiên là nó phải có cái sự khác biệt của nó. Nhưng người ta, người thấy vậy, người thấy khác, cho nên người ta mới dính mắc vào đây. Bây giờ chúng ta đi tới cái cặp số 11 và số 12. Số 11, bản ngã là thiểu tưởng. Ngã là thiểu tưởng. 12, ngã là vô lượng tưởng. Thiểu tưởng là ít, cái tưởng ít, yếu. Còn cái vô lượng tưởng là tưởng nhiều. Đến số 13, 14. 3. Ngã là thuần lạc. 14. Ngã là thuần khổ. người đó mà được cái phước báo đó thì thọ hưởng cái phước báo, không có thấy cái khổ, cho nên nghĩ là thuần lạc. Còn người sanh ra trong cái cõi khổ đó thì thấy là cứ mở mắt ra là thấy cái khổ, chết rồi tái sanh là thấy cái khổ cứ như vậy hoài, cho nên mới thấy là thuần khổ. Nên gọi là ngã thường lạc và ngã thường khổ. Tức là có cái ngã, và cái ngã này được lạc, được an vui hoài. Còn có cái ngã, mà cái ngã này khổ hoài. Còn cái cặp nữa, mười lăm ngã là khổ lạc, ngã là không khổ không lạc. Ngã là không khổ không lạc, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Một cái chủ trương số 15 á, là nói là có cái ngã, có cái ta, có cái tôi, có cái thân, vừa khổ vừa lạc. Tức là có khổ mà cũng có lạc, hoặc là có người lạc, có người khổ, hoặc người có vừa khổ vừa lạc. Và cái thứ 6 á, là nó không khổ cũng không lạc. Tức là nó vô ký, tức là nó ở trong trạng thái xả, và không có bệnh, và sau khi chết có tưởng. Đó là những cái mà những vị này đó đã trông thấy, đã nhận định, và cứ ngỡ rằng những cái mình thấy, những cái mình nhận định, nó là cái chân lý cho tất cả mọi cái hiện tượng khác, và bám chặt vào cái mà mình thấy giới hạn đó, cho nên gọi nó là tà kiến. Và cái tà kiến này đó là cái tà kiến mà nói là có cái tưởng sau khi chết.